lời thầy như nắng ban mai, cho con thức giấc mộng dài trần gian. Lời thầy như gió trên ngàn, cho con bay giữa vô vàn khổ đau. Thầy đi trước con bước sau, phàng thiên chánh pháp nguyện màu sắc son. Thầy đi trước con bước sau, phàng thiên chánh pháp sắc son.
Bạch Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni, hôm nay là ngày mùng 1 của tháng 2 năm Mậu Tuất, cũng là cúng của Tổ sư. Giờ đây con thành tâm xin Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni chứng minh cho Phật tử chúng con tụng kinh cúng dường lên ngôi Tam Bảo.
Dân hương khói hương sông thâu mấy tầng xanh, rột rau tầm con bọn quyền lành. Trên khói hương này xin Phật ngự chừng mình đệ tử lòng thành. Lễ Phật kính lại Phật từ bi cứu thế, đem đạo lành phổ tế chúng sinh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. Lễ Pháp kính lại Pháp là phương giải thoát, gốc chân truyền y bát từ xưa. Pháp tu chân kịp giờ độ người qua đất bên bờ bên kia. Lễ tăng kính lại tăng nghiêm trì giới luật, hành tăng vô nhất Phật thánh bằng. Tự mình giác ngộ ly chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Cúng dường Tam Bảo kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chân lòng con yêu thảo cúng dường. Của này vốn của thiền lương, chúng con tạo dâm bằng phương pháp lành. Nay quá quyền lòng thành dân cúng, xin ơn trên hướng dùng chứng minh. Nguyện cầu cho cả chúng sinh, nhất là quyến thuộc gia đình chúng con, kẻ hiện tại vẹn tròn quả phước, người thác rồi lại được siêu sinh. Ngưỡng nhờ Phật Pháp Hoài Linh ơn dày tam bạc phước lành bản ra hồi hướng cầu quyền làm giống được chúng phước lành còn xin hồi hướng chúng xin hưởng nhờ mệnh mong biển khổ không bờ trần gian chìm đắm mình mờ tối đen bỗng đâu núi bao hiện lên tháp vàng rực rỡ vượt trên cao vời cơ duyên chánh pháp ra đời lỗi tu tối thượng độ người trầm mê tinh thần nẻo thân cao dê mà đường vật chất đắm mê bùng lầy càng buông bỏ dưới chân này ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao nhiều người chung sức với nhau công phu tự chung góp vào điểm tô đạo vàng cao quý bài cô cũng về lợi ích chung cho thế trần hôm nay còn mới góp phần quyền dân tất cả xa gần hưởng chung mỗi người học đạo tỏ thông chư tăng khắc sĩ ra công tuyết bài cầu xin giáo pháp quần khai được tường tỏ sáng lại hay thơm lành quyền cho đạo đức thanh hành cảnh đời đông độ đọt thanh tây phương nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
môn Phật vừa rồi nam nữ Phật tử chúng con tụng kinh cúng dường lên ngôi tam bảo vừa xong giờ đây con thành tâm cung thỉnh hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng chư đại đức ni ni trưởng chứng minh cho Phật tử chúng con được ăn chiêm công đức nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng, kính bạch quý ni trưởng quý ni sư quý sư cô, hôm nay là ngày kỷ niệm 64 năm tôn sư Minh Đăng Quang vắng bóng làm lễ kỷ niệm vừa qua. Tiếp theo đây quý chư nam nữ Phật tử thiết lễ trai duyên với tịnh tài tịnh Phật. Thức ăn Phật uống này tạo sấm bằng phương pháp lành. Nay phát nguyện lòng thành dân cúng, xin chư tôn hòa thượng thượng tọa để đức tăng quý ni trưởng quý ni sư chứng minh để cầu nguyện cầu siêu như cầu an, cầu siêu cửu quyền thất tổ đăng tiên cảnh, khoái lạc tiêu diêu trực vãng sanh, mà âm siêu thì dương thế, cầu an quốc độ này được thanh bình, cầu an cho quý cho năm nữ Phật tử tín chủ cúng dường hôm nay là người Phật tử ngoan đạo đối với ngôi Tam Bảo và cũng là người Phật tử hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, nên trước thì vào quý báo đến tổ đình nam quan thiết lễ cúng dường hôm nay, nguyện cầu Phật lực gia hộ cho quý vị được vạn sự an lành, muôn điều phúc lạc. Giờ này cung kính chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng quý ni trưởng quý ni sư đồng hòa âm đọc kinh chú nguyện mô Phật. Cầu xin cho lễ cúng dường này đến với Đức Như Lai, xin Phật chứng minh. Cầu xin cho lễ cúng dường này đến với chư Bồ Tát, xin tăng chứng minh. Cầu xin cho lễ cúng dường này đến với chư Phật Pháp Tăng, xin Tam Bảo chứng minh. Những ai hết lòng ăn cần cúng cấp thức ăn Phật uống cho chư đệ tử của Phật và làm phải cho mọi người cao thượng hơn lòng bọn sen và tánh tư vị thì sẽ hưởng được sự sung sướng thanh nhàn đời đời kiếp kiếp ở cảnh thượng thiên. Mấy người ấy sẽ chứng đủ các quả đạo lành, sẽ được hân hạnh về đạo lý, sự khoái lạc hoàn toàn. Các vị ấy sẽ sanh lên cõi trời để hưởng sự sung sướng và nhàn lạc luôn luôn. Tín chủ cúng dường Phật Pháp Tăng chứng minh công đức nhờ Tam Bảo, chú tâm nguyện độ thiện duyên này, tính chủ đời đời thêm phước bao, sở cầu sở ý đều thành tựu, tính nhớ hạnh ý nguyện trở về, nay mới gieo nhân nhân chánh giác, sau này chứng quả quả Bồ Đề. Chú tâm nguyện độ cả thảy chúng sanh, kẻ thác siêu thăng người còn thơ thơi, biển ai yên lặng sông mây trong sạch, pháp giới chúng sanh đồng tròn quả tri, nguyện khắp tinh thí ruộng phước thêm gieo, có tình không tình đều thành Phật đạo. Kính lại cõi tăng và tây phương giải thoát, kính lại cửa khất sĩ đường Như Lai, kính lại chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời, kính lại chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời, kính lại chư Phật pháp tăng mười phương ba đời mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi quý Phật tử đọc kinh cúng dường đến ngôi Tam Bảo, của này vốn của thiện lương, quý Phật tử tạo sấm ra bằng phương pháp lành, nay phát nguyện lòng thành dâng cúng, xin chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng, quý ni trưởng, quý ni sư chứng minh. Chư Tăng ni chúng tôi chứng minh đọc bài kinh để cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ đăng thiên cảnh, khoái lạc tiêu diêu trực vãng sanh, mà âm siêu thì dương thế. Dương thế tức là cầu an nơi quốc độ này được thanh bình. Cầu an cho quý cho năm nữ Phật tử có mặt nơi đây được an lành. Quý Phật tử là người ngoan đạo đối với ngôi Tam Bảo, và cũng là người con hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Làm người có tổ có tâm, như cây có gốc mà sanh ra lá ra cành, cành lá là con là cho cháu, biết bao hiếu đối với ông bà cha mẹ. Thì hôm nay quý Phật tử đến đây cúng để cầu nguyện cho âm siêu dương thế lưỡng lộ tồn vong giai cộng thành Phật đạo, xin chứng minh công đức cho quý Phật tử. Và quý Phật tử biết rằng văn kỳ thinh bất kiến kỳ hình. Văn là nghe, thinh là tiếng nói, bất là chẳng, kiến là thấy, không thấy hình. Văn kỳ thinh bất kiến kỳ hình. Thì hôm nay quý Phật tử thường nghe Hòa Thượng Thích Giác Hiếu Minh Hiếu đó thuyết pháp ở trong dĩa đồ nhiều lắm, mà nghe mà chưa thấy hình. Bữa nay thấy hình và nghe được, thì giờ này cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Hiếu đương kim chủ trì viện chủ Như Lai Thiền Viện ở bên Australia có đôi lời pháp lành chứng minh cho Phật tử được tròn cái phước đức cúng dường hôm nay. Mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật pháp tăng mười phương ba đời. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang, Đức Tổ Sư khai sáng nguồn đạo Phật khất sĩ tại Việt Nam và thế giới. Kính lạy Giác Linh, các đức thầy đã truyền trì truyền giới và hộ đạo theo con đường khất sĩ môn. Kính bạch chư Hòa Thượng chứng minh trong hội đồng giáo phẩm của hệ phái. Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Nhị Bộ. Trước hết chúng con xin đê đầu đảnh lễ sám hối chư Tôn Hòa Thượng chứng minh, cũng như chư Tôn Đức Tăng Ni Nhị Bộ đã cho phép chúng con, một trong những đệ tử của tăng đoàn đã rời xa đất nước trên 20 năm, hôm nay được trở về trong ngày kỷ niệm 64 năm lần Đức Tổ Sư vắng bóng. Và các ngài một lần nữa giống như người cha hiền trong mong thương yêu con cái đi xa lại chào đón chúng con và cho phép chúng con nhân cơ hội có đông đảo nam nữ Phật tử các nơi trở về được nói lên đôi điều tâm niệm và sự tri ân cao quý của hàng môn đồ đối với ơn đức khai sơn của Tổ Sư Minh Đăng Quang. Và chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn giáo phẩm tăng ni đã cho phép chúng con được đại diện trong giờ phút này với lòng thật sự là thiêng liêng và thành kính để đảnh lễ tưởng niệm Đức Tổ Sư Tri Ân, giác linh các Đức Thầy và đảnh lễ tri ân chư vị tiền bối, các bậc Thầy đã vì chúng con mà che chở truyền trì con đường khất sĩ cho đến hôm nay. Kính thưa chư nam nữ Phật tử, hôm nay chúng tôi là người con lưu lạc tha phương được trở về trong ngôi nhà của chánh pháp và được ngồi trong tổ đường nơi kết tụ mạng mạch của giáo lý mà chư tôn đức tăng ni tại quốc nội đã truyền trì gìn giữ hơn suốt 60 năm qua. Kính thưa tất cả chư nam nữ Phật tử, ngày hôm qua chúng tôi đã có duyên được thăm viếng các Phật tử tại đạo tràng Tịnh Xá Trung Tâm, nơi chúng tôi đã suốt nhiều năm dài tu học trước kia. Và hôm nay trong buổi lễ trang trọng này, chúng tôi được phép chư tôn đức chỉ dạy để đến với quý Phật tử với đôi lời dòng cảm niệm, hay nói một cách sâu xa hơn là chí thành sám hối đến Đức Tôn Sư và chư vị Thánh Tổ cũng như các giác linh của chư vị các Đức Thầy. Bởi vì làm con trò là đệ tử, nhưng chúng tôi thật sự đã và đang lưu lạc tha phương, không thể hiện được vai trò chân chánh của một người con Phật. Kính thưa quý vị, nói đến đạo Phật khất sĩ và hôm nay tưởng niệm ngày Đức Tổ Sư vị khai sáng ra đạo Phật khất sĩ Việt Nam, chắc chắn mọi người ai cũng biết rằng cách đây hơn 70 năm tại miền Nam Việt Nam, rất nhiều người, nhất là ở khu vực Sài Gòn xưa, đều ngạc nhiên khi thấy một đoàn du tăng có tên gọi là khất sĩ. Những người đó được nhân dân địa phương cả miền Tây Nam Bộ gọi rằng đó là những người siêng năng theo đạo khổ hạnh. Với y bá nạp, với chân không, với đầu trần và một cái bát, đi khất thực mỗi ngày hóa duyên. Và trong huyện Minh Đăng Quang Pháp Giáo đã đặt câu hỏi rằng họ là ai? Họ là những người từ bỏ thế gian đầy sự tham luyến, sự hạnh, và đã dấn thân vào con đường theo gương Phật tăng xưa. Ý tưởng cũng như hạnh nguyện của những người này là gì? Họ đi theo con đường của khất sĩ, là con đường của Phật tăng xưa. Rất nhiều người ngạc nhiên cho rằng có phải đây là một cái đạo gì mới mẻ, một hiện tượng xuất hiện trong thế kỷ 20? Và mãi cho đến hôm nay hơn 7 năm tồn tại, vẫn có nhiều người tín đồ Phật tử vẫn chưa hiểu gì về đạo Phật khất sĩ và con đường. Thưa quý vị, hình ảnh được gọi là ghi nhận đầy ấn tượng nhất của đoàn du tăng khất sĩ cách đây hơn 70 năm trước, đó là gì? Đó là khất thực, hóa duyên, thuyết pháp độ sanh và du hành từ tỉnh này sang tỉnh khác. Bởi vì chúng ta không có cơ hội tu học được giáo lý của Phật pháp sâu, chúng ta cứ tin rằng đây là con đường mới, một hiện tượng mới. Nhưng thưa, nếu tất cả các vị đọc lại tất cả kinh tạng từ Nguyên Thủy cho đến Đại Thừa, các vị sẽ thấy rằng đây chính là bản sao, đây chính là sự ảnh hiện của tăng đoàn Đức Phật từ quá khứ nơi đất nước Ấn Độ cho đến lưu truyền cho đến tất cả các nước Đông Nam Á và đến Việt Nam chúng ta. Hai từ khất sĩ không hề xa lạ, đó là bí khu. Hai từ khất sĩ đó chính là đạo Phật. Nói đến đạo Phật là phải nói đến khất sĩ. Không phải chỉ những người Sài Gòn, miền Tây Nam Bộ ngạc nhiên khi thấy đoàn du tăng khất sĩ với y bá nạp bức họa đồ thế giới vẽ muôn ngàn đường lối bước dân du, với bát khất sĩ bầu càn khôn vũ trụ chứa muôn loài vạn vật một tình thương. Mà cách đây hơn 25 thế kỷ về trước, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở lại lần đầu tiên ở thành Ca Tỳ Lá Vệ, vua Tịnh Vạn là thân phụ của Ngài, nghe tin Đông Cung Thái Tử, người con thương yêu cao sang quyền quý duy nhất của mình, sau thời gian 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm đạo, đã trở thành một người khất sĩ siêng năng. Cho nên vua vừa ngạc nhiên vừa đau lòng, tại sao có thể xảy ra trường hợp một cách kỳ lạ như vậy, và đã vội vã đem xa giá tùy tùng đến trước mặt Đức Thế Tôn và thưa rằng: Ngài có biết chăng Ngài đã làm xấu hổ cho vương quốc, Ngài đã làm xấu hổ cho dòng tộc Thích Ca. Cha là vua cai trị cả thiên hạ, là kho tàng, là kho báu, có thể nuôi cả tăng đoàn hàng trăm hàng ngàn người, thì tại sao sau mười mấy năm vắng mặt, người lại trở về với một thân hình của một khất sĩ siêng năng? Ngài có biết Ngài làm như vậy là đã hủy hoại dòng tộc, đã hủy hoại truyền thống của vương quyền? Khi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ tốn trả lời: Thưa Đại Vương, đúng vậy, Ngài đã và đang ngồi trên ngai vàng ngự trị, gìn giữ dòng sát đế lợi, vương quyền của thành Ca Tỳ Lá Vệ, của vua chúa, của tam cung, của lục viện. Đó chính là truyền thống, đó chính là sự truyền thừa nhiều đời của vương tộc. Nhưng hôm nay Như Lai Thế Tôn là người đã giác ngộ, và Như Lai Thế Tôn cũng gìn giữ pháp vương, cũng gìn giữ truyền thống, cũng gìn giữ dòng tộc ba đời của chư Phật, ba đời chư Phật đều là khất sĩ. Chữ khất ở đây là sinh, và sĩ đây được định nghĩa trong chân lý đại đồng là học trò khó, xin ăn để tu học. Xin đây để rồi cho, học đây để rồi dạy. Trong đời này có ai mà không xin? Nếu xin được một phương pháp, một suy nghĩ, một sự thực hành thiện lành, đó là con đường chân chánh của chư Phật. Nếu chúng ta không xin chân chánh thì chúng ta sẽ phải cướp ngang, giật lấy và tạo nên bao sự đau khổ cho thế giới hiện tại. Chính vì vậy mà Đức Như Lai sẽ tiếp tục con đường của chư Phật ba đời là du hành và đi hóa duyên. Thưa chư nam nữ Phật tử, hôm nay chúng tôi với bổn phận là một người học trò, nhưng chưa thực hành được chữ học trò khó để xin ăn. Ngày nay tại Việt Nam chúng ta, và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, nơi có xuất hiện rất nhiều những nhà sư giả dạng, được gọi là khất thực giả dạng, để tìm cầu ăn mặc để nuôi dưỡng cho vợ con. Và rất nhiều người, những người xuất gia chân chánh đau lòng, tại sao những nhà sư khất sĩ đó lại bụi bặm, lại dơ giấy, lại trần tục như vậy? Và bản thân của những người đã xuất gia trong con đường khất sĩ chân chánh có đôi khi cũng cảm thấy mình lôi thôi, lết thết. Và nghĩ nhìn lại những người ôm cái bát đi ngoài đường, thấy nó thảm hại làm sao đó. Nhưng thưa với các vị, nếu đã gọi là khất thực thanh tịnh và gọi là khất sĩ con đường chân chánh, mục tiêu của con đường chân chánh là hóa duyên, là độ chúng, là từ bỏ tự ngã. Chính tự ngã của chúng ta, chính những cái danh lợi và những hình thức màu mè tô vẽ con người của chúng ta đã làm chúng ta khổ đau trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi. Và chính bản ngã, tự hào nhân phẩm của chúng ta đã tạo cho chúng ta không biết bao nhiêu là nghiệp chướng quan gia. Thế thì tại sao những bụi bặm của trần gian, những hình thức dơ giấy ở ngoài đường của những người ăn mày kia, làm thế nào để tìm đạt được sự chân thật thanh tịnh của con đường khất sĩ chân chánh? Một con đường từ bỏ tất cả mọi tham vọng. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã từ bỏ vương quyền, đã từ bỏ ngai vàng, đã từ bỏ vợ đẹp, đã từ bỏ con sinh, đã từ bỏ cha già và cả truyền thống của Sakya. Thế thì chúng ta, những người xuất gia theo con đường được gọi là truyền thống của Phật Thích Ca, chúng ta sẽ từ bỏ những gì đây? Đức Phật đã trở lại thành Ca Tỳ La Vệ với vai trò của một người ăn xin, thì những người xuất gia chân chánh có hay không hãy trở lại thân phận của người học trò khó ăn xin để tu học? Chỉ có ăn xin, không tự lấy, chúng ta mới có thể từ được tham. Không tự làm, chúng ta mới có thể tránh ác. Và làm thế nào để chúng ta mang được màu áo này, màu áo được gọi là phước điền y này, đi khắp tất cả thành thị thôn quê, mang lại niềm bình an và tĩnh lạc cho chính bản thân mình, và cuối cùng mang lại chánh pháp và sự bố thí cho một cách thiện lành đến với những người nghèo khó ở vùng quê xa xôi và hẻo lánh. Đây chính là điểm đặc thù được gọi là thích từ khất thực thanh tịnh của đạo Phật khất sĩ Việt Nam. Và đây cũng chính là đạo Phật chân chính được truyền trì từ hơn 25 thế kỷ trước cho đến hôm nay. Nếu không thực hiện được những con đường chân chính đó, chúng ta đã vô tình, và chúng ta đã mang một hình thức khác để che chở cho một sự dung túng, nuôi dưỡng tấm thân và đầy ngã mạn của bản thân chúng ta. Chính vì vậy, chúng tôi cũng là một người học trò nhưng không chân chính. Thật sự, trong bài diễn văn khai mạc, đã đến ngày nay, tăng đoàn khất sĩ từ 100 vị cho đến hôm nay 3.000 vị trở lên, từ 100 ngôi tịnh xá cho đến hôm nay đã trên 500 ngôi tịnh xá. Tăng đoàn có lớn mạnh nhưng tinh thần tu học thì lại suy yếu. Hình thức còn có đó nhưng nội dung hoàn toàn có thể bị phai lạc và biến dị. Chính những niềm đau đó trong bài diễn văn đã nói lên sự gì? Sự thống hối. Bài diễn văn cũng đã nói lên ngày tưởng niệm Đức Tôn Sư vắng bóng là ngày những môn đồ khất sĩ cảm thấy hổ thẹn. Thế tinh thần chiếc áo tàm quý mình đã mặc trên mình. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa thật sự nếm trải, chúng ta chưa thực sự hưởng được sự an lạc của người khất sĩ. Mỗi mảnh y là một niết bàn, và những lời pháp là ngâm dòng thơ cho mạch lệ sầu tan. Khi đã biết bến mê là giác thì trong đèn cho tỏ thế gian. Minh Đăng Quang chỉ là một ngọn đèn chân lý. Đức Tôn Sư là đại sĩ hay là nhiên đăng cổ Phật đã một lần nữa xuất hiện nơi đây để dựng lại tất cả những gì đã ngã đổ và thối hóa với thời gian. Chính vì vậy mà hôm nay chúng tôi chỉ chia sẻ được hai từ khất thực thanh tịnh. Nhìn những người khất thực không phải tìm món ăn, không phải tìm sự mặc, không phải núp bóng từ bi tìm cách sống, mà những người khất sĩ chân chánh đi để mà đi, không phải đi để mà đến, đi để hóa duyên và đi để trui rèn tự ngã của mình. Nếu có một lúc nào đó các vị thấy những nhà sư khất sĩ thật sự thanh thản đi từng bước chân chỉ để gieo duyên, chỉ để cho những người có thiện duyên khởi lòng bố thí cúng dường, từ một trái chuối nhỏ, từ một miếng bánh đơn sơ, không thể nào mang đến một ngôi chùa lớn lao để cúng dường, thì sự hóa duyên đó cũng là cơ hội để cho người khất sĩ học được cái sinh và học được cái cho. Cho đến ngày nay, khi chúng tôi đi ra nước ngoài, thật sự có những con đường rất đẹp, những con đường freeway mênh mông, những ngôi nhà to lớn. Nhưng để làm gì khi những ngôi nhà lớn mà tâm hồn con người thật là ích kỷ, thật là nhỏ nhen, ai cũng muốn hưởng hạnh phúc cho riêng mình. Thế thì làm thế nào để tìm được những cái nhà thật nhỏ, những căn nhà lá đơn sơ nhưng chứa đựng những tâm hồn bao dung, những lòng vị tha, những sự bố thí cúng dường của những bà mẹ miền quê, những người nông dân chất phác và những người tay lắm chân buồn. Con đường khất sĩ thanh tịnh là như vậy, chân chất là như vậy, thật là cao quý thay. Để rồi hôm nay một lần nữa tưởng niệm 65 năm, hay nói chung là 64 năm ngày Đức Tổ Sư vắng bóng, bản thân chúng tôi thầm cảm thấy lòng đau. Chữ đau ở đây là chua xót, chua xót cho thân phận mình, bởi vì mình cũng đã được truyền trì y bát cũng được thọ giới làm du tăng, nhưng rồi lãnh y lãnh bát nhưng không thực hiện được, không làm được. Có phải chăng đã cô phụ tấm lòng của tổ thầy? Và thưa các vị, nếu chúng ta suy nghĩ rằng thế giới hiện đại sẽ đưa đến một quá trình chuyển hóa, ngày nay con đường khất thực không còn thích hợp cho sự phát triển của xã hội, cho sự lớn mạnh của tất cả các công trình, các đường phố ở quê hương chúng ta, chắc chắn nếu cứ gìn giữ một điều gì đó cũ kỹ, không bắt kịp thời vụ, không nắm bắt với thời gian, thì vô tình dòng chảy của lịch sử sẽ hủy hoại tất cả những gì được gọi là truyền thống của chúng ta. Thế nhưng điều chúng tôi muốn thưa, muốn tâm sự cùng tất cả chư nam nữ Phật tử, xin các vị hãy học, hãy suy xét và thẩm thấu cho kỹ con đường khất thực của Đức Phật từ ngàn xưa. Đức Phật của chúng ta, Ngài đã đi con đường khất sĩ như vậy, và cho đến hôm nay, mỗi lần chúng ta đi khất thực, tuổi trẻ chúng tôi đã từng đi qua, đi ra ngoài đường, ai cho gì nhận nấy, có thể bị chó sủa, có thể bị người đời cười chê. 20 tuổi đầu, thanh niên trai tráng, tại sao còn ôm bát đi xin? Ngã mạng, cống cao, làm thế nào để được mài dũa, để được lắng dịu? Đây chính là con đường duy nhất có thể thực hiện. Và nhìn lại những nhà sư khất sĩ được gọi là chân truyền, chúng tôi tin rằng tất cả các vị đã từng coi phim, đã từng xem những bộ tiểu thuyết nổi tiếng của Kim Dung, các vị sẽ thấy được có một bang rất nổi tiếng trong thời Võ Lâm Trung Quốc, đó là gì? Đó là Cái Bang. Người Cái Bang muốn truyền trị lại cho bang chủ Cái Bang, trước khi truyền trao bang chủ Cái Bang phải truyền cho một chiếc gậy gọi là đã cẩu pháp hay là đã cẩu bổng. Và người được gọi là bang chủ Cái Bang phải bị tất cả các bang chúng khạc nhổ và tay cho trên đầu trên mặt trước khi nhậm chức bang chủ. Đó được gọi là chân truyền, chân truyền của Cái Bang Võ Lâm Trung Quốc. Thế thì hôm nay chúng ta làm thế nào để được gọi là chân truyền của Y Bát, khi tất cả những người xuất gia tới đạo Phật, không kể Nam Tạng hoặc Bắc Tạng, đều phải nhận, phải thụ trì Y và Bát, là ứng lượng khí, là phước điền y. Và chúng ta thọ y và thọ bát để làm gì mà chúng ta không sử dụng cho đúng với thực chất của nó? Cho nên các vị thấy rằng khi nhận được cái tấm y và nhận được cái bát chân truyền, để nói nên những người xuất gia phải từ bỏ con đường của lợi danh, của ăn mặc, của ở bệnh, bởi vì tham cầu ăn mặc ở bệnh, giành giật miếng ăn mà chúng sanh đã tạo ra quá nhiều khổ đau cho đến thế giới hiện nay. Thế thì những người khất sĩ chân chánh có nên chăng ngồi lại để suy gẫm lại cái điều mà chúng ta cảm thấy xấu hổ, cái điều mà chúng ta cảm thấy đau buồn, là bởi vì chúng ta đã quen đi với những gì thỏa mãn sự ăn, thỏa mãn sự mặc. Và cái gì mà thuộc về thỏa mãn đưa đến con đường của dục vọng, của ham muốn, chắc chắn sẽ không có lối để dẫn con người hành giả đến sự thanh tịnh an vui. Con đường khất sĩ là con đường tịch tịnh của Niết Bàn. Những nhà sư khất sĩ xưa kia cho đến ngày nay chân chánh, sau khi khất thực, sau khi hóa duyên, sẽ ngồi những gốc cây thuyết pháp và tọa thiền. Đó là truyền thống của khất sĩ. Ngày hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm, để tưởng niệm, để tưởng nhớ đến một bậc đại sĩ đã xuất trần, các vị có tưởng tượng chăng, cách đây 70 năm một người thanh niên trai trẻ mới 22, 25 tuổi đã đi giữa lòng quần chúng, để đi giữa cuộc đời, để giống lên một tiếng đại hồng chung vang khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nếu là đệ tử Phật, hãy sống như Phật, hãy nói như Phật, hãy làm như Phật, là tâm thanh tịnh, là khẩu thanh tịnh, là ý thanh tịnh. Nếu không phải là một đại sĩ, nếu không phải là một nhiên đăng cổ Phật xuất trần, ai sẽ làm được điều đó? Ai có thể hiểu triệu được tất cả những gì 25 thế kỷ chôn vùi với thời gian và sự hủy hoại? Chính vì tâm tư, chính vì sự thiết tha cao quý đó mà mỗi năm vào ngày 1 tháng 2, tất cả chư tôn đức tăng ni của tăng đoàn khất sĩ, dù rằng không thực hiện được, dù rằng không thể hiện được tất cả những gì mà Đức Tổ Sư đã khai mở, không thể thể hiện được tất cả những gì mà các đức thầy đã dày công truyền đạo, nhưng với lòng thống hối vô biên, với tâm tàm quý thật sự, những người khất sĩ chân chánh ngồi lại để tưởng nhớ, ngồi lại để suy tán, và ngồi lại để hòa hợp, mong sao gìn giữ được ánh sáng đạo đức từ Phật Thích Ca cho đến ngày nay, và với điều kiện này mang lại sự tốt đẹp, sự từ bi, sự bao dung cho tất cả chúng sanh muôn loại. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, chúng con có lỗi vì không thực hiện được những hoài bão, không thực hiện được những giới phẩm mà mình đã thọ trì, nhưng chúng con lại có được duyên phước, được phép để được nói lên lời thống hối, lời ăn năn và lời trần tình của chính bản thân mình. Bản thân chúng con trước đây khi còn trai trẻ đã từng thời gian làm những khất sĩ, không tham vọng, không ham muốn, chỉ ôm bình bát đi, đủ ăn rồi trở về, rồi khất thực, rồi tụng kinh. Thế nhưng dòng chảy thời gian, áp lực cuộc đời và tất cả những gì được gọi là biến hóa đã thay đổi bản thân chúng con, đã thay đổi lý tưởng, và thực sự đã mang trọng tội với tổ thầy. Chính giờ phút trang nghiêm này, chúng con mong rằng những hành giả khất sĩ trẻ tuổi đừng bao giờ thấy rằng những vị sư khất sĩ thật là nghèo nàn, thật là tội nghiệp, thật là bụi bặm. Chính những gì tham muốn, chính những gì hình thức, chính những gì cao sang và quyền quy, đó là bụi đất của thế gian, đó là trần dơ, đó là khổ ải. Và chư Phật ba đời và hiện thân là Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang, Ngài đã chỉ rõ cho những hàng đệ tử, những người thức giả, hãy thấy, hãy biết rằng tất cả các ham muốn, tất cả các dục vọng, tất cả các hình thức đều là nguyên nhân, đều là thực phẩm, đều là những loại vi trùng nguy hiểm để hủy hoại tâm linh và hủy hoại hạt giống bồ đề của từng hành giả. Cho nên xin hãy trân quý, hãy tinh tấn và nỗ lực tiếp tục đi theo con đường của tổ thầy, ít nhiều cũng gìn giữ được hình bóng, gìn giữ được dòng giống, làm cho chúng sanh có cơ hội học hỏi theo. Với tâm niệm đó, và trong những giây phút vừa qua, chúng con có nói những điều gì có ảnh hưởng và có lỗi lầm, xin Chí Thành đảnh lễ sám hối đến Đức Ân Sư, các bậc tổ thầy, và đặc biệt đối với Đức Tôn Sư Minh Ân Quang, một đại sĩ hay một Đức Phật chắc chắn sẽ thương yêu, chắc chắn sẽ che chở, và chắc chắn sẽ hoan hỷ tha thứ cho đứa con vô vàn tội lỗi này. Và chúng con cũng chí thành sám hối chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni Nhị Bộ đã cho phép chúng con có được cơ hội nói lên tấm lòng của một người con tha hương hơn 20 năm từ bỏ quê hương Việt Nam. Và cho dù hôm nay chúng con màng, chúng con mang, chúng con giữ màu áo khất sĩ, nhưng chỉ là khất sĩ hình thức mà thôi. Xin đảnh lễ sám hối, đảnh lễ thống hối và đảnh lễ hổ thẹn trong tâm tư của chính bản thân mình. Xin được cầu nguyện cho chư Tôn Đức Giáo Phẩm tiếp tục hy sinh, tiếp tục hướng dẫn cho tất cả những đoàn hành giả hậu học tuổi trẻ nhìn thấy rõ được sự chân thật của giáo pháp, sự cao quý của con đường của Đức Phật từ ngàn xưa, thông qua hình ảnh của con đường khất sĩ, để cho đạo Phật mãi mãi tồn tại trên thế giới đầy khổ đau này. Và chúng tôi cũng xin chí thành cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả chư nam nữ Phật tử, những người có duyên lành đến với con đường của đạo Phật, hãy giác ngộ đạo Phật và biết được rằng tất cả mọi tham ái, mọi tự ngã, mọi danh lợi, đó là nguồn gốc của khổ đau mà Đức Phật đã chỉ bày trong giáo pháp Tứ Diệu Đế cao quý. Và hình ảnh của đạo Phật khất sĩ một lần nữa được tái hiện gần gũi các vị, để cho các vị có cơ hội đến nghe, thực tập và tự mình chứng ngộ lấy con đường trong sạch và thanh tịnh của con đường từ bỏ ham muốn và dục vọng. Xin cầu nguyện hồng ân của chư Phật mười phương, ân đức của tổ sư khai sơn, thùy từ gia hộ cho tất cả chư nam nữ Phật tử ở các tỉnh thành và ở tại nơi đây được phúc huệ tròn đầy, được bồ đề tâm kiên cố và xứng đáng là một người Phật tử chân chánh dù tại gia hay là xuất gia. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Mô Phật. Giờ này cung thỉnh chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa để Đức Tăng Quy Ni Trưởng Quy Ni Sư thọ bát Mô Phật. Bát cơm tinh chủ biết bào công đức hạnh đầy vơi thử lòng, thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ, nuôi thân hành đạo thuốc lạnh dùng, toán vung chánh pháp cho thành tựu, nguyện dứt ác duyên thoát sạch không, nguyện các việc lành làm tất cả, nguyện xin độ tận chúng sanh chung, thân cùng nhau hòa hiệp ở chung, miệng không tranh đua cãi lấy, y ưa nhau không trái nghịch, giới luật đồng cùng nhau tu theo. Kiên thức riêng chỉ dạy cho nhau, tứ sự chia đồng với nhau. Mô Phật. Bữa nay gió đưa mưa đẩy mà Hòa Thượng Thích Minh Hiếu từ hải ngoại về tưới một trận mưa, trời nắng nóng lắm mà làm cho quý Phật tử được mát mẻ, sạch sẽ, đẹp đẽ, tu hành được tinh tấn. Mô Phật. Quý Phật tử, lễ Ngô Tam Bảo ba lễ rồi có thể đọc kinh cúng cụ quyền, rồi mời quý vị xuống phòng khách để dùng cơm chay. Mô Phật.
Lời thầy như nắng ban mai cho con thức giấc mộng dài trần gian. Lời thầy như gió trên ngàn cho con bay giữa vô vàn khổ đau. Thầy đi trước con bước sau, phang thiên chánh pháp nguyện màu sắc son. Thầy đi trước con bước sau, vàng thiêng chánh pháp sắc son.